Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành, Lê Phước, Đức Tâm và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 3 tháng 11, 2012.
Theo báo chí Hồng Kông, ban lãnh đạo mới tại Trung Quốc có thể bảo thủ hơn.
Liên Hiệp Quốc tiếp tục chỉ trích tình trạng nhân quyền ở Bắc Triều Tiên.
Canada thông báo gia hạn 30 ngày để thẩm định dự án 15 tỷ đô la của Trung Quốc.
Tại Hoa Kỳ, hàng ngàn luật sư được huy động để theo dõi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.
Tư pháp Nga yêu cầu mở điều tra về vụ giải cứu con tin tại Moscow năm 2002, khiến 125 người chết.
Phe nổi dậy Syria bị nghi ngờ phạm tội ác chiến tranh.
Mỗi ngày một sự kiện, tranh chấp chủ quyền, Senkaku điếu ngư, Trung Quốc áp dụng chiến tranh hao mòn.
Campuchia mua thêm xe tăng và chiến xa, thông tín viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh.
Kính thưa quý vị, theo báo chí Hồng Kông, ban lãnh đạo mới tại Trung Quốc có thể bảo thủ hơn. Vào lúc Đảng Cộng sản Trung Quốc họp hội nghị chủ bị cho Đại hội Toàn quốc lần thứ 18 sẽ được chính thức khai mạc vào ngày 8 tháng 11 tới đây, báo chí Hồng Kông nhận định rằng trong ban lãnh đạo mới của Trung Quốc sẽ có nhiều nhân vật bảo thủ hơn. Theo trang web của nhà xuất bản Mirror Books, Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18 sẽ chỉ có 7 ủy viên thay vì 9 như hiện nay, và trong số này sẽ không có các lãnh đạo cao cấp như Lý Nguyên Triều và Uông Dương, được coi là những nhà cải cách. Cho đến gần đây, hai nhân vật này vẫn được đánh giá là những người có nhiều khả năng vào Thường vụ Bộ Chính trị, cơ quan lãnh đạo tối cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong khi đó, một số lãnh đạo nhiều tuổi hơn thường bị coi là bảo thủ, đặc biệt là trường hợp ông Lưu Văn Sơn, hiện phụ trách công tác tuyên huấn của Đảng thì lại vào thường vụ. Vẫn theo trang web này, trong ban thường vụ Bộ Chính trị tương lai, các vị trí số 1 và số 2 không có thay đổi như dự đoán của giới phân tích, đó là ông Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Đảng kiêm Chủ tịch nước, và ông Lý Khắc Cường đảm nhiệm chức Thủ tướng. Bốn nhân vật khác sẽ có mặt trong thường vụ Bộ Chính trị mới là Trương Đức Giang, Du Chính Thành, Trương Cao Lệ và Vương Kỳ Sơn. Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post ngày hôm qua cũng đưa ra danh sách tương tự với nhận định là trong cuộc đấu đá tranh giành ảnh hưởng ở hậu trường, dường như phe bảo thủ đã thắng thế. Hội nghị chủ bị của Đảng Cộng sản Trung Quốc khai mạc từ ngày 1 tháng 11 còn xem xét và khẳng định việc kỷ luật ông Bạc Hy Lai, cựu bí thư thành ủy Trung Khánh, nguyên ủy viên Bộ Chính trị khóa 17 do các vụ bê bối chính trị, tài chính trong những năm vừa qua.
Liên Hiệp Quốc tiếp tục chỉ trích tình trạng nhân quyền tại Bắc Triều Tiên. Theo báo cáo của đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về nhân quyền tại Bắc Triều Tiên, ông Mizuki Darusman, tình trạng nhân quyền ở nước này không hề được cải thiện kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un kế nhiệm cha mình hồi tháng 12 năm 2011. Báo cáo được ông Darusman đệ trình cho Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào hôm qua, trong đó ông tóm lược, xin trích nguyên văn, không có một dấu hiệu nào cho thấy tình trạng nhân quyền tại Bắc Triều Tiên được cải thiện. Trong báo cáo, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc chỉ ra những vi phạm đến quyền tự do ngôn luận, những điều luật hình sự không phù hợp với luật pháp quốc tế và tình hình kinh tế hết sức bấp bênh của Bắc Triều Tiên. Liên quan đến hồ sơ an ninh lương thực, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc cho biết, gần 16 triệu trên 25 triệu người Bắc Triều Tiên tiếp tục chịu cảnh thiếu lương thực và mất cân bằng dinh dưỡng. Trong lĩnh vực truyền thông, việc tiếp cận Internet và điện thoại di động dưới thời Kim Jong-un vẫn sẽ tiếp tục bị hạn chế. Trong ngắn hạn, ông Darusman không cho rằng sẽ có tiến triển. Ông kêu gọi Bình Nhưỡng cải thiện mức sống cho người dân và nên xem xét lại sự ưu tiên tuyệt đối dành cho quân đội đối với xã hội dân sự. Ông cũng đề nghị các cơ quan hữu trách của Liên Hiệp Quốc tiến hành thống kê và thành lập một cơ chế điều tra chi tiết hơn về tình hình nhân quyền tại Bắc Triều Tiên. Ông Darusman được bổ nhiệm làm đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về hồ sơ nhân quyền tại Bắc Triều Tiên hồi tháng 8 năm 2010. Thế nhưng đến hiện tại, ông vẫn chưa được Bắc Triều Tiên cho phép đến nước này. Tuy đã ra báo cáo, nhưng ông Darusman cũng thừa nhận rằng không ai có được thông tin thật sự đáng tin cậy về chế độ Bình Nhưỡng.
Canada thông báo gia hạn 30 ngày để thẩm định dự án hơn 15 tỷ đô la của Trung Quốc. Tối ngày hôm qua, mùng 2 tháng 11, theo hãng thông tấn AFP, chính quyền Canada tuyên bố sẽ gia hạn thêm 30 ngày bổ sung cho việc xem xét một dự án
chuyển nhượng khổng lồ trị giá 15,1 tỷ đô la. Theo đó, tập đoàn dầu khí CNOOC của Trung Quốc dự kiến mua lại Nexen, công ty dầu khí đứng thứ 10 của Canada. Theo các thăm dò dư luận, đa số người Canada phản đối kế hoạch này. Dự án của CNOOC mua lại Nexen ngay từ khi được công bố vào tháng 7 năm nay đã gây ra nhiều tranh luận tại Canada. Dự án mua lại Nexen được coi là đầu tư ra nước ngoài lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc. Mặc dù Nexen chỉ là công ty dầu khí đứng thứ 10 về mặt doanh số, thế nhưng công ty này có cổ phần tại các mỏ cát dầu của tỉnh bang Alberta, khu vực đứng thứ 3 thế giới về trữ lượng dầu mỏ. Đa số người Canada cho rằng Canada không thể để lọt vào tay nước ngoài các cổ phiếu chiến lược này. Hơn thế nữa, tập đoàn CNOOC lại là một công ty Trung Quốc mà Canada không có khả năng kiểm soát. Theo giới phân tích, quyết định của chính phủ Canada trong hồ sơ này sẽ có một ảnh hưởng quan trọng đến tương lai hợp tác kinh tế với Trung Quốc, ít nhất là trong thời gian trước mắt. Hiện tại, Ottawa muốn cải thiện quan hệ với Bắc Kinh, vốn là đối tác thương mại thứ hai của Canada sau Hoa Kỳ. Sau một giai đoạn thẩm định 45 ngày đầu tiên, hồi giữa tháng 10 vừa qua, Bộ trưởng Công nghiệp Canada Christian Paradis đã tuyên bố gia hạn 30 ngày cho việc xem xét hồ sơ này. Về mặt chính thức, để có hiệu lực, quyết định gia hạn thêm 30 ngày này còn phải được tập đoàn CNOOC chấp nhận. Quyết định triển hạn việc xem xét dự án Trung Quốc mua lại công ty Nexen xảy ra một tuần sau khi chính phủ Canada bác bỏ dự án của công ty Malaysia Petronas mua lại công ty Canada Progress Energy trị giá gần 5,2 tỷ đô la. Được coi là ủng hộ các đầu tư nước ngoài, chính phủ của Thủ tướng đảng bảo thủ Stephen Harper bị phân rẽ trong hồ sơ Nexen. Nhiều dân biểu, đặc biệt dân biểu tỉnh bang Alberta, lãnh địa của đảng bảo thủ, đã phản đối dự án này. Đây cũng là quan điểm của đảng đối lập. Đảng bảo thủ cầm quyền của Canada đã từng hai lần từ chối hai dự án nước ngoài mua lại công ty Canada từ khi lên nắm quyền vào năm 2006. Đây là hai trường hợp đầu tiên mà Canada ngăn chặn đầu tư ngoại quốc kể từ khi nước này ban hành luật đầu tư nước ngoài vào năm 1985.
Tại Hoa Kỳ, hàng ngàn luật sư được huy động để theo dõi cuộc bầu cử tổng thống. Ngày hôm nay, ba ngày trước ngày bầu cử, cuộc tranh cử tổng thống Hoa Kỳ đã bước sang hồi chót. Hàng nghìn luật sư đổ về tiểu bang Ohio và một số tiểu bang chủ chốt khác. Sứ mệnh của họ là bảo đảm làm sao cho không có bất cứ một trường hợp bất hợp lệ nào xảy ra tại các phòng bỏ phiếu, cản trở chiến thắng của ứng cử viên mà họ đại diện. Từ Washington, thông tín viên Jean-Louis Forte cho biết chi tiết.
Hai ứng cử viên Barack Obama và Mitt Romney có trong tay hàng ngàn luật sư, sẵn sàng phản đối mọi kết quả mà họ cảm thấy đáng nghi ngờ. Các luật sư của hai ứng cử viên sẽ theo dõi quá trình diễn ra cuộc bỏ phiếu, kiểm tra xem các máy bỏ phiếu có vận hành tốt hay không, xem có gian lận hay không, và để cho không có bất cứ cử tri hợp lệ nào bị gạt ra bên ngoài. Kể từ cuộc bầu cử năm 2000, khi tòa án tối cao ra quyết định về người thắng cuộc, sau hàng tuần lễ tranh cãi về các kết quả tại tiểu bang Florida, các ứng cử viên tổng thống Mỹ bắt đầu cần đến sự hỗ trợ của nhiều chuyên gia pháp lý. Cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm nay đặc biệt xích sao, vì thế chắc chắn sẽ có rất nhiều khiếu nại. Hàng ngàn luật sư đổ dồn về các tiểu bang chủ chốt để sẵn sàng bảo vệ lợi ích của ứng cử viên mà họ đại diện. Tiểu bang Ohio, nơi có thể trở thành điểm quyết định kết quả tranh cử, chắc hẳn sẽ đón nhiều luật sư nhất. Ekip tranh cử của ông Obama đã cử 800 trên tổng số 2.300 luật sư của mình đến bang Ohio. Cách duy nhất để tránh được một cuộc chiến pháp lý là một trong hai ứng cử viên giành được chiến thắng với một khác biệt không thể phản đối được. Thế nhưng, trong bối cảnh mà cả hai ứng cử viên Obama và Romney đang ở trong thế ngang phân như hiện nay, thì điều này dường như khó có thể xảy ra.
Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
AFP cho hay cuộc thi marathon tại New York đã bị hủy bỏ. Tối qua, thị trưởng New York, ông Michael Bloomberg, đã thông báo hủy bỏ cuộc thi marathon năm nay của thành phố này. Quyết định được đưa ra 4 ngày sau cơn bão Sandy và gần 48 tiếng đồng hồ trước giờ khai mạc. Ông Bloomberg thừa nhận rằng, từ 40 năm nay, cuộc đua marathon này là một phần không thể tách rời đối với cuộc sống của người New York. Thế nhưng do tình cảnh bắt buộc sau cơn bão Sandy, tất cả nên tập trung cho việc khắc phục hậu quả cơn bão kinh hoàng này. Cuộc đua marathon năm nay của New York dự kiến có 47.000 vận động viên tham gia. Những người này đã tập luyện từ nhiều tháng nay và theo dự kiến sẽ bắt đầu thi đấu vào ngày mai. Quyết định nói trên của thị trưởng Bloomberg là quyết định hủy bỏ đầu tiên trong lịch sử của cuộc đua này. hồi năm 2001 sau sự kiện 11 tháng 9, cuộc đua marathon tại New York vẫn được duy trì.
Tư pháp Nga yêu cầu mở điều tra về vụ giải cứu con tin năm 2002 ở Moscow khiến 125 người chết. Sau một thập niên đối diện với sự im lặng từ phía chính quyền, cuối cùng những người sống sót và thân nhân của 125 nạn nhân của vụ giải cứu con tin kinh hoàng tại một nhà hát ở thủ đô nước Nga cách đây 10 năm đã nhận được sự ủng hộ của tư pháp. Ngày hôm qua, theo AFP, một tòa án Nga đã khẳng định việc từ chối điều tra về trách nhiệm của những người ra lệnh tấn công giải cứu con tin tại nhà hát Dubrovka là bất hợp pháp. Năm 2002, 912 khán giả đã bị một biệt đội Chechnya bắt làm con tin trong 3 ngày để đòi Nga rút quân đội ra khỏi nước Cộng hòa này. Đặc nhiệm Nga đã tiến hành giải cứu con tin bằng khí độc, khiến 125 người chết. Tòa án Lev Fokhtovsky của Moscow đã đưa ra phán quyết kể trên, sau khi vào ngày 19 tháng 10, cơ quan điều tra Liên bang Nga từ chối tiến hành điều tra, bất chấp yêu cầu của Tòa án Nhân quyền châu Âu. Thông tin viên Veronica Dogman tường trình từ Moscow.
Đây là thắng lợi đầu tiên của những con tin trước đây và thân nhân của những nạn nhân của thảm kịch vụ giải cứu con tin tại nhà hát Dubrovka. Từ 10 năm nay, tư pháp Nga luôn từ chối, không xem xét lại chiến dịch giải thoát kể trên, khiến 125 người thiệt mạng. Nhưng hôm nay, một tòa án Moscow đã thừa nhận rằng phải mở lại một cuộc điều tra theo khuyến cáo của Tòa án Nhân quyền châu Âu. Tòa án Nhân quyền châu Âu thừa nhận rằng việc trợ giúp về y tế đối với các con tin được giải thoát là không đủ và rất hỗn loạn. Các ekip cứu nạn phối hợp rất kém và họ chuyển các nạn nhân tới các bệnh viện đã chật cứng người. Các bác sĩ thì không biết thành phần của loại khí độc đã được dùng để tấn công nhóm khủng bố và đã không thể giúp gì cho những người bị ngạt thở. Theo Tòa án châu Âu, các nạn nhân phải nhận được khoản bồi thường là 1,3 triệu euro. Theo ông Igor Trunov, luật sư của các nạn nhân, nếu được mở ra, cuộc điều tra sẽ phải nhắm vào các chỉ huy cuộc tấn công giải cứu, các bác sĩ cũng như thị trưởng Moscow vào thời điểm đó là Yuri Lushkov. Do việc thời hạn đã vượt quá quy định, không ai trong số họ sẽ bị kết án tù. Ngược lại, luật sư cho rằng, nếu các công chức nhà nước bị kết án, thì nhà nước Nga sẽ phải có trách nhiệm đền bù các nạn nhân.
Veronica Dorman, Moscow, RFI.
Phe nổi dậy tại Syria bị nghi ngờ phạm tội ác chiến tranh. Theo một đoạn video vừa được các kênh truyền hình quốc tế truyền tải, các chiến binh phe nổi dậy đã giết hại dã man những quân nhân thuộc quân đội chính phủ Assad. Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền cho rằng có thể đó là một tội ác chiến tranh. 28 quân nhân thuộc quân đội chính phủ Assad đã bị giết hại vào hôm thứ Năm, ngày 1 tháng 11 năm 2012, ở một địa điểm gần thành phố Saraqep thuộc tỉnh Idlib, miền Tây Bắc Syria. Trong số đó, một số người đã chết trong cuộc giao tranh trước đó khi quân nổi dậy tấn công vào 3 phòng tuyến quân sự do quân đội chính phủ kiểm soát. Số còn lại bị đánh đập và bị xử tử một cách lạnh lùng. Đoạn băng video cho thấy một nhóm đàn ông bị gom lại, nằm dài dưới đất trong một tòa nhà đã tan hoang. Họ tỏ ra sợ hãi và vài người còn lên tiếng kêu oan. Xung quanh họ là một nhóm người khác bao vây. Nhóm người này đánh đập họ, giẫm lên người họ và chửi họ là chó nhà Assad từ trong nguyên văn. Sau đó những loạt súng vang lên và các thi thể nằm trải dài trên mặt đất. Đoạn video có chất lượng không tốt và rất khó để biết được tính xác thực của đoạn băng. Thế nhưng, điều đáng chú ý là, theo AFP, những người cung cấp đoạn băng cho giới truyền thông lại là những chiến binh chống chế độ Assad. Hơn nữa, đây không phải là lần đầu tiên cho một sự việc như vậy. Nhiều tổ chức nhân quyền đã không ít lần lên án những hành động tương tự của quân nổi dậy. Cơ quan theo dõi nhân quyền Syria trụ sở tại London cho rằng, đứng đằng sau vụ xử tử dã man này là nhóm Hồi giáo cực đoan Jabhat al-Nusra. Nhóm này đã nhiều lần nhận trách nhiệm về các vụ tấn công giết người ở Syria. Về phần mình, bà Genzia Garrigo, Chủ tịch Ân xá quốc tế tại Pháp, cho rằng
thứ nhất, cần phải kiểm tra cho được tính xác thực của đoạn băng, nhất là nhận diện cho được những thành phần đã thực hiện vụ xử tử này. Dù rằng hình ảnh trên đoạn băng khiến người ta hết sức bất bình, người ta có thể cho nó là tội ác chiến tranh hay không, thì cần phải tiến hành điều tra nghiêm túc. nhưng hiện tại cần phải nhận diện cho được những kẻ đã phạm những hành động không thể dung thứ này. Thứ hai, đoạn băng cho thấy tại Syria bạo lực đang leo thang. Đã nhiều lần ta biết được những vụ xét xử kiểu như thế này của quân đội chính phủ Syria. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên trong trận chiến hãy tôn trọng những luật pháp quốc tế và ngừng ngay những hành động tương tự.
Ngày hôm qua, theo AFP, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ EPA đã thông báo việc hai tập đoàn xe hơi Hàn Quốc Hyundai và Kia gian lận trong việc hạ thấp chỉ số tiêu thụ xăng của 1 triệu chiếc xe bán tại khu vực Bắc Mỹ. Theo EPA, Hyundai và Kia đã hạ thấp trung bình 0,3 lít xăng trên 100 cây số. Thông báo này được đưa ra sau khi Tổ chức Bảo vệ Môi trường Mỹ nhận được các khiếu nại từ những người sử dụng về việc họ đã không thể tiết kiệm được xăng như dự định. Tổ chức Bảo vệ Môi trường Mỹ ghi nhận rằng đây là lần đầu tiên họ nhận thấy một trường hợp như vậy lại xảy ra với nhiều phương tiện vận tải của cùng một nhà sản xuất. Khoảng 172.000 xe được bán tại Canada từ năm 2010 đến 2012 và khoảng 900.000 chiếc khác bán tại Hoa Kỳ liên quan đến chỉ số xe lạc này là thông tin từ phía hai công ty Hàn Quốc trong cuộc họp báo qua điện thoại. Giải thích về sai biệt này, Tổng Giám đốc của Hyundai Canada cho biết đây là các sai lầm về kỹ thuật tại các nhà máy của công ty. Giám đốc nghiên cứu và phát triển của hai công ty trên cũng gửi lời xin lỗi đến các khách hàng và hứa hẹn có ngay các biện pháp để điều chỉnh. Hyundai và Kia thông báo sẽ bồi hoàn $90 cho mỗi khách hàng.
Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là tranh chấp chủ quyền Senkaku Điếu Ngư, Trung Quốc áp dụng chiến tranh hao mòn.
Trong những ngày qua, lực lượng tuần duyên Nhật Bản thông báo là các tàu của Trung Quốc đã nhiều lần xâm nhập vào vùng biển 22 km xung quanh quần đảo Senkaku do Tokyo quản lý và Bắc Kinh đòi hỏi chủ quyền, còn gọi là Điếu Ngư. Trong khi đó, nhiều tàu khác của Trung Quốc gần như hiện diện thường trực ở gần khu vực này. Theo giới phân tích, đây là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh áp dụng một chiến lược mới, dài hạn, thách thức Nhật Bản trong hồ sơ này. Kể từ khi xảy ra những căng thẳng ở biển Hoa Đông, đặc biệt là từ đầu tháng 9, chưa bao giờ tàu bè của Trung Quốc và thậm chí của cả Đài Loan lại có mặt ở đây nhiều đến như vậy. Các nhà phân tích cho rằng, dường như Trung Quốc đã tìm cách làm cho Nhật Bản căng thẳng thần kinh, mệt mỏi trong các nỗ lực giải quyết tranh chấp. Qua việc đưa nhiều tàu đến hoạt động trong khu vực, Bắc Kinh hy vọng là có thể xóa tan đi một thực tế là Tokyo đang quản lý thực sự các hòn đảo hoang ở Senkaku. Chuyên gia Kunihiko Miyake thuộc Viện Canon Nghiên cứu Toàn cầu ở Tokyo được báo The New York Times trích dẫn nhận định, đây là bước khởi đầu của một cuộc chiến tranh tiêu hao, cuộc đọ sức có thể kéo dài, Trung Quốc sẽ tránh khiêu khích Nhật Bản nhưng tìm cách làm cho Nhật Bản nản lòng trong việc cố gắng tiếp tục duy trì kiểm soát các hòn đảo. Sau khi chính phủ Nhật Bản tuyên bố quốc hữu hóa một số hòn đảo trong quần đảo Senkaku vào đầu tháng 9, phía Trung Quốc đã có những phản ứng quyết liệt, tố cáo Tokyo phá vỡ thế nguyên trạng, trong đó các bên đều tránh khiêu khích nhau. Các cuộc biểu tình bài Nhật được Bắc Kinh bật đèn xanh đã diễn ra ở nhiều nơi trên lãnh thổ Trung Quốc. Sau khi hạn chế các cuộc biểu tình này, Bắc Kinh điều thêm nhiều tàu hải giám và ngư chính đến vùng Senkaku Điếu Ngư. Theo giới phân tích và các nhà ngoại giao, thì cuộc đối mặt giữa các tàu Trung Quốc và Nhật Bản có thể còn kéo dài. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi từ chối trả lời câu hỏi, Bắc Kinh sẽ còn điều tàu tới Senkaku Điếu Ngư trong bao lâu nữa, và tuyên bố rằng hoạt động của các tàu hải giám ngư chính trong khu vực là hoàn toàn có cơ sở để bảo vệ các lợi ích của Trung Quốc. Đồng thời, Bắc Kinh cũng gia tăng áp lực bằng cách bố trí người đi vận động công luận quốc tế. Tuần vừa rồi, tại Hồng Kông, cựu đại sứ Trung Quốc ở Nhật Bản, ông Trần Kiện, đã tố cáo Mỹ khuyến khích đồng minh Nhật Bản phục hồi chủ nghĩa quân phiệt. Một số quan chức khác và các phương tiện truyền thông chính thống của nhà nước Trung Quốc cũng có những phát biểu tương tự, cáo buộc Nhật Bản dung túng cho chủ nghĩa dân tộc cực đoan nhằm gây căng thẳng ở Hoa Đông. Giới phân tích cho rằng, ít có khả năng Trung Quốc dùng vũ lực bất ngờ đánh chiếm quần đảo Senkaku Điếu Ngư. Ngược lại, theo ông Kevin Mayer, cựu quan chức ngoại giao Mỹ và hiện là cố vấn chính cho công ty tư vấn NMV có trụ sở tại New York, thì mục đích của Trung Quốc là tìm cách bác bỏ sự khẳng định chủ quyền của Nhật Bản dựa theo luật pháp quốc tế, đồng thời tạo dựng cơ sở pháp lý cho các tuyên bố đòi hỏi của Bắc Kinh. Có nhiều lý do khiến Trung Quốc tỏ thái độ quyết liệt đòi hỏi chủ quyền đối với quần đảo Senkaku điếu ngư. Về kinh tế, nơi đây được đánh giá là có nhiều dự trữ tiềm tàng về dầu khí mà nền kinh tế của Trung Quốc đang rất cần. Bên cạnh đó là tâm lý rửa hận. Dường như Bắc Kinh muốn bắt Tokyo phải trả giá về những tội ác tàn bạo mà quân đội Nhật Hoàng đã gây ra khi chiếm đóng Trung Quốc trong Đại chiến thế giới lần thứ hai. Bắc Kinh vẫn nhắc lại rằng Nhật Bản đã chiếm lấy quần đảo này vào năm 1895 từ tay Trung Quốc, bước đầu trong quá trình xây dựng một đế chế Nhật Bản ở châu Á. Đối với Trung Quốc, quần đảo Senkaku điếu ngư còn có một vị trí quan trọng về quân sự, nằm giữa vùng biển ngăn cách Trung Quốc với quần đảo Okinawa, nơi có căn cứ quân sự của Mỹ. Giới quân sự Trung Quốc muốn kiểm soát quần đảo này trong trường hợp xảy ra xung đột. Các chuyên gia cảnh báo là cho đến nay, Bắc Kinh và Tokyo không đưa tàu chiến đến quần đảo Senkaku điếu ngư, nhưng tàu hải giám và ngư chính của Trung Quốc cũng như tàu tuần duyên của Nhật Bản đều có vũ trang. Do vậy, chỉ cần có một sự hiểu lầm, diễn giải sai là có thể dẫn đến xung đột vũ trang giữa hai bên. Cho đến nay, Hoa Kỳ một mặt tuyên bố đứng trung lập trong các cuộc tranh chấp chủ quyền, mặt khác lại khẳng định là bất kỳ cuộc tấn công nào của Trung Quốc nhắm vào các hòn đảo của Nhật Bản đều nằm trong phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Hợp tác An ninh Quốc phòng Washington-Tokyo. Do vậy, để tháo gỡ bế tắc, theo giới phân tích, Hoa Kỳ cần phải tỏ ra năng động hơn, không thể giữ thái độ trung lập, và cần phải yêu cầu Trung Quốc chấm dứt các chiến thuật gây sức ép như vậy.
Tiếp theo đây là phần tin ngắn.
Bầu cử quốc hội tại Ukraine, kết quả chính thức chưa có nhưng xô xát đã xảy ra. Kết quả chính thức của một bầu cử quốc hội tại Ukraine diễn ra hôm Chủ nhật rồi vẫn chưa được công bố, thế nhưng xô xát đã xảy ra giữa những người ủng hộ đảng cầm quyền và người ủng hộ phe đối lập. Ủy ban bầu cử Trung ương Ukraine đến nay chỉ mới công bố kết quả sơ bộ. Theo đó, đảng các vùng của đương kim tổng thống Yanukovych về đầu với 30% số phiếu, tiếp sau đó là liên minh bao gồm đảng của cựu thủ tướng đang bị cầm tù là bà Timoshenko với 26% số phiếu. Trên 450 ghế cần bầu, phân nửa được phân phối theo tỷ lệ số phiếu và phân nửa còn lại được bầu theo hình thức đơn danh đa số. Ở Kiev đã xảy ra ẩu đả về kết quả bầu cử. Một ứng viên thuộc đảng của bà Timoshenko giành chiến thắng trước một ứng viên khác của đảng cầm quyền theo kết quả sơ bộ. Thế là ẩu đả đã xảy ra tại văn phòng của ủy ban bầu cử địa phương, kết quả là ứng viên này đã bị gãy một xương sườn và một ngón tay. Còn ở vùng Mykolaiv, miền nam Ukraine, nhà chức trách đã công bố chiến thắng của một ứng viên thuộc phe đối lập, nhưng sau đó đã rút lại tuyên bố này và thông báo là phần chiến thắng thuộc về ứng viên của đảng cầm quyền. Quyết định đã khiến nhiều người tập hợp biểu tình phản đối gần văn phòng ủy ban bầu cử địa phương, dẫn đến đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình. Một thành viên của ủy ban bầu cử trung ương bày tỏ bức xúc về việc cảnh sát chống bạo động đã dùng dùi cui và hơi cay để tấn công người biểu tình. Người này nói thêm rằng, kết quả ở nhiều đơn vị bầu cử có thể sẽ bị hủy bỏ. Các nước phương Tây đã chỉ trích kết quả bầu cử sơ bộ vừa rồi và cho rằng dân chủ tại Ukraine đang bị đẩy lùi.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc với đề tài Thị trường đĩa nhạc còn nhiều biến động nhân 30 năm ngày sinh nhật của đĩa nhạc CD, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách. Và cuối cùng là phần học tiếng Pháp theo giáo trình La Fête du Coffre bài thứ 36. Như ngay bây giờ là một tường trình của thông tín viên Phạm Phan từ Phnom Penh với chủ đề Campuchia mua thêm xe tăng và chiến xa.
Thứ 3, 30 tháng 10 vừa qua, một chiến hạm quân sự đã đến cảng Công Pông Som gây ngạc nhiên cho giới báo chí ở Thái Lan lẫn Campuchia. Sự ngạc nhiên này có hai lý do. Một là số lượng xe bọc thép đến Campuchia lần này nhiều hơn trước đây và cũng có thể nói là nhiều nhất trong lịch sử quân sự xứ này trong vòng hai thập niên qua. Điểm thứ hai là giới chức quân sự lại không nói rõ nguồn gốc của các vũ khí này. Theo giới quan sát, sau các sự cố tranh chấp chủ quyền giữa Campuchia và Thái Lan đối với khu vực đền cổ Preah Vihear, chính quyền Phnom Penh chú ý hơn đến việc củng cố quốc phòng, bất chấp những khó khăn kinh tế. Từ thủ đô Campuchia, thông tin viên Phạm Phan cho biết thêm thông tin.
Báo mạng Nong Inbox ra ngày thứ Sáu nói rằng tại cảng Cam Som ở miền nam Campuchia đã đưa lên bờ khoảng 100 chiếc xe tăng và khoảng 40 chiếc thiết vận xa loại từ 6 đến 8 bánh, cùng một số trang bị quân sự khác không rõ chủng loại như súng hay là đạn dược. Cùng thời gian đó, báo Bangkok Post ở Thái Lan cũng cho đăng tin về chuyến hàng quân sự này với lập luận ngạc nhiên. Họ nói Campuchia đã mua nhiều xe tăng hơn trước đây. Điều này còn cho thấy Bangkok không bỏ qua các hoạt động chuyển vận vũ khí từ ngoài vào xứ chùa tháp. Theo bang tiếng Khmer của đèo Voa thì số lượng hàng quân sự kỳ này chính quyền Campuchia mua từ châu Âu, nhưng lại không nói rõ là ở quốc gia nào hay hãng chế tạo nào đã ký hợp đồng mua bán với Campuchia. Bộ trưởng Quốc phòng Tia Banh của Campuchia đã xác nhận với đài Voa về số lượng xe quân sự chiến đấu bọc thép nhập vào hôm thứ Ba. Theo ông, đó là nhu cầu của vấn đề quốc phòng nhằm trang bị thêm khả năng chiến đấu cho quân đội. Tuy nhiên, ông cũng không đề cập chính xác nguồn gốc của hơn 100 chiếc xe tăng và hơn 40 chiếc thiết vận xa của quốc gia nào đã bán cho Campuchia.
Thưa anh Phạm Phan, vậy phe đối lập có phản ứng ra sao về việc này?
Ông Jim Sovan, người phát ngôn của đảng Samrinsi, có cái nhìn tương đối khác với báo chí. Ông nói rằng số lượng trang thiết bị quân sự được nhập về cảng Cambon Som mới đây là không bình thường, và mặc dù Campuchia có căng thẳng với Thái về vấn đề biên giới, tuy nhiên chính quyền Campuchia nên dựa vào luật pháp quốc tế để giải quyết tranh chấp. Chiến tranh không phải là một sự chọn lựa tốt nhất. Cạnh đó thì theo người phát ngôn đảng Samrinsi, vấn đề mua vũ khí của ngoại quốc nên công khai cho dân chúng biết, không nên để trong tình trạng mập mờ. Đảng Samrinsi thường lên tiếng về vấn đề biên giới của Campuchia bị Lăng Bang xâm phạm, không phải chỉ ở phía Tây giáp Thái mà lại còn ở phía Đông giáp với Việt Nam. Về phía chính quyền thì họ chú ý nhiều đến sự củng cố quốc phòng ở vùng biên giới Thái, nhất là sau xung đột quân sự với Thái về việc tranh chấp ngôi đình cổ Previhia. Trong khi đó, nông dân sống ở vùng biên giới giáp Việt Nam thì lại than phiền với đảng đối lập Samrinsi rằng đất của người Khmer cứ mất dần dần một cách tiệm tiến, thầm lặng, không nghe tiếng súng.
Rõ ràng là chính quyền Phnom Penh đã tăng chi phí quốc phòng trong tình trạng kinh tế khó khăn và ngân sách eo hẹp.
Thưa anh, cách đây 2 năm, vào năm 2010, thì Campuchia đã mua từ các nước Đông Âu khoảng 100 chiếc xe tăng khi chiến sự tại vùng biên giới Thái bùng lên. Trong năm 2012, ngân sách nhà nước là 2 tỷ rưỡi Mỹ Kim, nhưng chính quyền đã chi ra 350 triệu Mỹ Kim cho quốc phòng. Các giới chức tại Bộ Quốc phòng lại nói rằng quân đội còn cần nhiều chi tiêu hơn nữa để nâng cao công tác huấn luyện và khả năng phòng ngự, chiến đấu trong tình huống sẵn sàng đáp ứng hiệu quả một khi nổ ra đối đầu quân sự. Vào cuối tháng 9, Thái Lan đã công bố kế hoạch mới về tái phối trí quân ở dọc biên giới Thái đối mặt với tuyến biên giới xứ Chùa Tháp. Kế hoạch quân sự mới đã được các chuyên gia quân sự nước ngoài đánh giá cao khi họ được Bộ Quốc phòng Thái mời đến để giới thiệu và quan sát. Điểm chính của bản kế hoạch mới này là giao trách nhiệm cụ thể hơn cho các đơn vị quân sự chủ lực đóng tại địa phương giáp với tuyến biên giới Campuchia. Theo đó, họ được nâng cao khả năng phòng thủ với các trang bị hiện đại, bảo mật cao, chính xác một khi phải chống lại cuộc tấn công từ Campuchia ở bất kỳ lúc nào. Trước đó 2 tháng, vào tháng 7, nữ thủ tướng Dinh Lách và thủ tướng Hun Sen đã ký vào thỏa thuận tạm thời tái phối trí quân tại đền cổ Previhia nhằm giảm bớt sự căng thẳng trong khu vực, đồng thời làm nền tảng cho quan hệ hòa bình giữa hai nước. Được biết là bản kế hoạch mới của Bộ Quốc phòng Thái đã được chuẩn bị từ hồi đầu năm nay, và họ chờ hai bên tạm thời tái phối trí quân xong mới thông báo chiến lược phòng thủ mới. Như thế, cả hai phía đều tự động tăng cường khả năng quân sự để phòng ngừa tình huống chiến tranh có thể xảy đến, đó là chỉ xét trên danh nghĩa. Đối với Thái, chi tiêu quốc phòng có thể không phải là gánh nặng, nhưng nếu Campuchia tiếp tục gia tăng ngân sách quốc phòng hàng năm, thì lại là một vấn đề đau đầu cho chính quyền.
Xin cảm ơn anh Phạm Phan.
Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Theo báo chí Hồng Kông, ba lãnh đạo mới tại Trung Quốc có thể bảo thủ hơn.
Liên Hiệp Quốc tiếp tục chỉ trích tình trạng nhân quyền tại Bắc Triều Tiên.
Canada thông báo gia hạn 30 ngày để thẩm định dự án 15 tỷ đô la của Trung Quốc.
Tại Hoa Kỳ, hàng ngàn luật sư được huy động để theo dõi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.
Tư pháp Nga yêu cầu mở điều tra về vụ giải cứu con tin tại Moscow năm 2002 khiến 125 người chết.
Phe nổi dậy Syria bị nghi ngờ phạm tội ác chiến tranh.
Mỗi ngày một sự kiện, tranh chấp chủ quyền Senkaku điếu ngư, Trung Quốc ám dục chiến tranh ha mòn.
Campuchia mua thêm xe tăng và chiến xa, một tường trình của thông tin viên Phạm Phan từ Phnom Penh.
Điểm báo.
Trong lĩnh vực ngoại giao, báo Le Monde có bài phân tích về mối quan hệ Trung Quốc-Afghanistan qua bài viết đề tựa Cái bóng của Trung Quốc trên chính trường Afghanistan. Sau 40 năm lãng quên, lần đầu tiên một lãnh đạo cao cấp Trung Quốc đến thăm Kabul hôm 22 tháng 9 vừa qua. Báo Le Monde cho rằng ngoài vấn đề hợp tác an ninh và kinh tế, sự quay trở lại Afghanistan lần này cho thấy rõ tham vọng ngày càng lớn của Trung Quốc trong khu vực Trung Á.
Mở đầu bài viết, Frédéric Bobin, tác giả bài viết nhận định, đây là một diễn biến mới với những hậu quả nặng nề cho nền địa chính trị thế giới. Trung Quốc không còn giữ bí mật những tham vọng của mình tại Afghanistan. Bắc Kinh không ngừng xác quyết vai trò của mình tại quốc gia Trung Á này, trong khi mà một phương Tây đang bị hụt hơi đã bắt đầu các chiến dịch rút quân để lại cho đất nước một khoảng trống cần phải lấp. Động thái này được thể hiện rõ nét qua chuyến công du Afghanistan của ông Chu Vĩnh Khang hôm 22 tháng 9 vừa qua. Vấn đề là ông Chu Vĩnh Khang không phải là một nhân vật tầm thường nào khác. Đấy là một trong những thành viên trong Ủy ban Thường trực của Bộ Chính trị trực thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Chu vừa là siêu công an, theo thuật ngữ của tác giả, vừa là cựu lãnh đạo của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc. Điều đó cho thấy rõ nước cờ đôi của Trung Quốc tại Afghanistan. Thứ nhất là trên phương diện an ninh quốc gia là mối bận tâm hàng đầu của Trung Quốc, bởi vì từ đây cho đến hết năm 2014, NATO sẽ rút hết toàn bộ quân khỏi Afghanistan. Điều đó khiến cho Bắc Kinh lo lắng vì e sợ bất ổn sẽ lại dấy lên, tạo điều kiện cho phe khủng bố Jihad có thể gây tiếng vang nơi cộng đồng người Hồi giáo Uyghur ở vùng Tân Cương, hiện đang nổi dậy chống lại ách cai trị của người Hán. Nên nhớ rằng sau vụ khủng bố 11 tháng 9 tại Hoa Kỳ, Trung Quốc đã ủng hộ các chiến dịch của Mỹ lật đổ chế độ Taliban trong giai đoạn 1996-2001, do phe này đã chứa chấp những phần tử Hồi giáo cực đoan gốc Uyghur. Nước cờ thứ hai chính là kinh tế. Trung Quốc đã thực hiện một chính sách ngoại giao rất khôn khéo là hợp tác với Mỹ nhưng dưới hình thức phi quân sự. Kết quả là sự tính toán đó đã được đền đáp xứng đáng. Trung Quốc đã chiếm được cảm tình của chính quyền Kabul và đặt họ vào một vị thế có lợi. Nhiều hợp đồng khai thác dầu hỏa và mỏ đồng đã được ký kết, biến Trung Quốc thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại quốc gia Trung Á này. Sự bứt phá đó khiến cho Ấn Độ không khỏi lo âu. New Delhi cũng phải huy động mọi khả năng để được có tên trong bảng vàng. Còn đối với Hoa Kỳ, rõ ràng sự lớn sân của Trung Quốc tại Afghanistan đã mở ra nhiều cuộc tranh cãi căng thẳng giữa hai trường phái tại Lầu Năm Góc. Một bên cho là quá bất công khi mà Trung Quốc vét hết các phần thưởng giá trị, trong khi người Mỹ phải đổ xương đổ máu. Phía khác có vẻ thực tế hơn khi nghĩ rằng các dự án kinh tế của Trung Quốc sẽ giúp ổn định chính phủ Afghanistan và đồng thời giúp tiên đoán sự trở về Kabul của phe Taliban. Như vậy, nó sẽ phục vụ cho lợi ích của Hoa Kỳ sau này.
Tuy nhiên, theo tác giả Frédéric Bobin, tham vọng của Trung Quốc không chỉ dừng ở hai lĩnh vực an ninh và kinh tế. Về lâu dài, Bắc Kinh còn quan tâm đến mạng chính trị ở trong khu vực, trong khi các mưu toan hòa giải của Hoa Kỳ với phe Taliban đang đi vào ngõ cụt, thì dường như Trung Quốc đang tỏ ra ngày càng rất tích cực nhằm tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình.
Còn át chủ bài lớn nhất của Bắc Kinh chính là Pakistan, một đồng minh lâu đời của Trung Quốc, được sử dụng để khống chế Ấn Độ kể từ sau chiến tranh Ấn Trung năm 1962. Bởi lẽ, lãnh tụ phe Taliban hiện đang ẩn trú tại Pakistan, do đó Bắc Kinh có thể mời được các lãnh tụ phe Taliban ngồi vào bàn đàm phán, vốn là điểm thất bại của người Mỹ. Từ các phân tích đó, tác giả bài viết rút ra hai hậu quả nghiêm trọng cho nền địa chính trị trong khu vực Trung Á. Theo tác giả nhận định, những gì mà Trung Quốc đang làm sẽ mang lại những kết quả trái ngược hoàn toàn với chính sách ngoại giao mà Hoa Kỳ và các đồng minh phương Tây đang thực hiện. Bởi lẽ, để đảm bảo cho nền an ninh quốc gia vốn đang bị đe dọa, dù không ưa thích gì chế độ Taliban, nhưng một kiểu chế độ tôn giáo cực kỳ bảo thủ như thế vẫn có thể ngăn chặn được sự truyền bá của phe Hồi giáo khủng bố Jihad. Đây chính là kiểu chính sách ngoại giao thường thấy của Bắc Kinh, vì lợi ích của mình, Trung Quốc không bao giờ xem xét đến bản chất của chế độ mà mình đang hợp tác. Kết quả là một số quyền con người và những kết quả dân sự đạt được kể từ sau, hậu 2001, có thể sẽ bị hạn chế tại Afghanistan. Hậu quả cuối cùng chính là nền địa chính trị trong khu vực. Càng cắm rễ sâu tại Afghanistan, thì Trung Quốc càng khẳng định vị trí của mình trên tấm bản đồ năng lượng tại vùng Trung Á. Để cạnh tranh với dự án ống dẫn dầu Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan và Ấn Độ, gần đây Bắc Kinh đã đề nghị xây dựng một đường ống dẫn khí ga đi qua bốn nước Turkmenistan, Afghanistan, Tajikistan và Trung Quốc. Vấn đề là, nếu dự án được thực hiện, Bắc Kinh sẽ mời Iran nhập cuộc, điều mà Hoa Kỳ không hề mong muốn trong chính sách cô lập quốc gia Hồi giáo này. Cuối cùng, tác giả nhận xét rằng, bóng dáng của Trung Quốc trên Afghanistan chưa chấm dứt việc vẽ lại tấm bản đồ chiến lược trong khu vực.
Dự án hình thành khu vực bảo tồn sinh thái ở vùng đại dương Nam Cực đang gặp phải nhiều sự cản trở từ nhiều quốc gia, trong đó có Trung Quốc và Nga. Điều đó có thể gây tổn hại cho nguồn dự trữ loài tôm nhỏ có vai trò chủ yếu trong hệ sinh thái của khu vực này. Liên quan đến chủ đề này, báo Liberation đặt câu hỏi, nguồn tôm cua tại Nam Cực mang lợi cho ai?
Theo nhận xét của Liberation, Hội nghị về Bảo tồn hệ động vật và sinh vật biển Nam Cực, viết tắt là CCFFMA, họp tại Hobart, Úc kết thúc hôm thứ Tư vừa qua là một thất bại hoàn toàn. Quy tụ 24 quốc gia và Liên hiệp châu Âu để xem xét các dự án thành lập khu bảo tồn biển, trong đó có 3 dự án quan trọng cần được bàn thảo. Tuy nhiên, trong suốt 2 tuần tranh luận, hội nghị đã không đi đến một ký kết nào. Không những thế, Trung Quốc, Nga và Ukraine đã tích cực ngăn chặn mọi sự đồng thuận. Trên thực tế, biển Nam Cực khiến mọi quốc gia đều thèm muốn, lưu thông khó khăn, ít bị ô nhiễm và ít có tàu bè qua lại, nên Nam Cực tràn đầy các nguồn hải sản, trữ lượng cá, cá voi, hải cẩu, tôm cua dồi dào, cũng như nhiều loài sinh vật khác được đánh giá là rất quan trọng cho quần thể sinh học. Theo ước tính, trữ lượng hải sản tại Nam Cực nằm trong khoảng 125 và 725 triệu tấn một năm. Đặc biệt là loài tôm nhỏ giữ một vai trò rất lớn trong hệ sinh thái biển Nam Cực, vừa là nguồn thức ăn cho loài cá voi, loài tôm Euphorbia superba, giàu đạm và vitamin, cũng là nguồn nguyên liệu quan trọng cho ngành công nghiệp thực phẩm để chế biến thuốc dinh dưỡng, hay cho ngành nuôi cá hồi và ngành công nghiệp mỹ phẩm. Liberation cho biết, do mật độ và sự dồi dào về nguồn tôm tại các vùng biển Nam Cực cao khiến cho nhiều nước như Nga, Hàn Quốc, Thụy Điển, Nhật Bản, Ukraine và Ba Lan phải thèm muốn. Một chuyên gia giải thích, vấn đề là có đến 90% sản lượng đánh bắt diễn ra ở các vùng biển nhỏ và như vậy sẽ làm giảm thiểu nguồn thức ăn có sẵn cho loài cá săn mồi như cá voi hay chim cánh cụt, vân vân.
Về mặt kinh tế, trong chuyên mục Câu chuyện trong ngày, báo Le Figaro có bài chỉ trích khá khôi hài, nước Pháp thiếu giò và tai heo xuất khẩu sang Trung Quốc.
Cách đây không lâu tại Pháp, giò và tai lợn được xem như là một phần thịt vụn và bị đem đi xả thịt. Thế nhưng, kể từ năm 2005, xu hướng đó đã đổi chiều theo giải thích của một vị giám đốc quản lý cơ quan liên ngành quốc gia về chăn nuôi lợn. Thị trường Trung Quốc có nhu cầu rất cao về giò và tai lợn. Mỗi năm, Pháp xuất khẩu sang Trung Quốc đến 40.000 tấn giò và tai. Cũng theo vị giám đốc trên, thì nếu Pháp có đủ thịt để cung ứng, thì mức xuất khẩu có lẽ sẽ còn tăng lên gấp đôi. Người Trung Hoa có câu ngạn ngữ, ăn gì bổ nấy, vì thế giò và tai lợn được xem như là cao lương mỹ vị. Nhu cầu nhập khẩu hàng năm tổng cộng lên đến gần 770.000 tấn. Có thể nói đây là một ngành kinh doanh rất béo bở. Hàng năm Pháp thu lợi được gần 80 triệu euro. Ấy thế mà, ngành chăn nuôi lợn tại Pháp cũng không đủ cung ứng cho thị trường xuất khẩu. Đến với tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc hôm nay, Tuấn Thảo giới thiệu đề tài Thị trường đĩa nhạc còn nhiều biến động, nhưng 30 năm ngày sinh nhật của cuộn CD. Mời quý vị theo dõi.
Tháng 10 năm 2012 đánh dấu 30 năm ngày ra đời đĩa nhạc đầu tiên dưới dạng compact disc, mà mọi người thường gọi vắn tắt là CD. Thay thế cho đĩa nhựa, cuộn CD trở nên cực thịnh, phát triển song song với ngành công nghiệp giải trí, một vật dụng thường ngày nhưng lại tỏa sáng, không thể thiếu trong thời kỳ huy hoàng của video clip, của các kênh truyền thanh hay truyền hình phát nhạc 24/24. Cuộn CD ngự trị trên đỉnh cao, số lượng phát hành trên toàn thế giới lên đến hàng tỷ album mỗi năm, một ngôi vị bá chủ tưởng chừng không gì có thể đe dọa, không chi có thể lung lay. Thế nhưng rồi đến 3 thập niên sau, mạng Internet lại thay đổi toàn bộ cục diện, tác động sâu sắc đến cung cách tiêu thụ các sản phẩm văn hóa. Bao nhiêu người yêu nhạc thời nay còn nhớ là cuộn CD đầu tiên đã được phát hành tại Nhật Bản vào tháng 10 năm 1982. Đó là cuộn album thứ 6 của nam ca sĩ người Mỹ Billy Joel với tựa đề 52nd Street. Tạp nhạc này đã đoạt giải Grammy dành cho album hay nhất trong năm với ca khúc để đời là Honesty, từng làm thổn thức biết bao con tim, mê mệt say đắm, bao hồn người yêu nhạc. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. Bạn trẻ lớn lên vào những năm 1980, nếu muốn sưu tầm các album ca nhạc, phải sắm cho mình một kệ tủ CD lớn ít nhất là vài thước. Thanh niên thời nay không còn bận tâm với vấn đề lưu trữ, một khi âm thanh đã trở thành phi vật thể. Hàng ngàn bài hát được thu gọn trong một thư viện âm nhạc bỏ túi, tải vào điện thoại thông minh, hai tai đeo máy nghe nhạc, ngón tay thì lướt quẹt màn hình. Cuộn CD vì thế mà trở nên cổ xưa, nếu không nói là hơi lỗi thời. Với việc phát hành trực tuyến, người tiêu dùng không còn cần phải ra ngoài chợ, mà chỉ cần truy cập mạng để tải nhạc về máy. Đó là khía cạnh tiện lợi nhất, nhưng chưa chắc gì là một lợi thế xét về mặt tư duy sáng tạo và phát hiện tài năng mới. Điều đó không phải là do lỗi của các nghệ sĩ trẻ tuổi thời nay. Rất nhiều tác giả thuộc thế hệ 2.0 tiếp tục dùng mạng Internet để giới thiệu các sáng tác của họ. Vấn đề là do các hãng đĩa càng lúc càng rụt rè do dự. Giới sản xuất ưu tiên khai thác những sản phẩm thương mại dễ bán chạy, dễ ăn khách, thay vì chọn các dự án ghi âm đột phá táo bạo. Vai trò và vị trí bị đảo ngược vào thời đại thông tin. Thường thì các tài năng mới xuất hiện là do cộng đồng cư dân mạng khám phá trước. Các hãng đĩa khi thấy là có khả năng kiếm lời mới nối bước theo sau. Ngoài trừ trường hợp của Rihanna mà album mới với ca khúc chủ đề Diamonds sắp được phát hành vào tháng 11, và giọng ca hiện tượng Adele với 8 giải Grammy dù chưa ngoài 25 tuổi, thì có bao nhiêu tên tuổi và tài năng là do các hãng đĩa lớn xây dựng bệ phóng để đưa lên quỹ đạo thành công. Tuần này đến dấu ngày trở lại của Adele, ca sĩ người Anh với nhạc phẩm Skyfall, ca khúc chủ đề của bộ phim cùng tên của điệp viên 007. Làng giải trí kỷ niệm sinh nhật 50 tuổi của nhân vật James Bond một cách rầm rộ. Ngược lại, không có chuyện khua chiêng gõ trống, nhưng 30 năm ngày ra đời của cuộn compact disc mà các chuyên gia từng gọi là cuộc cách mạng âm thanh đầu thập niên 80. This is the end. Trên thị trường Pháp, chỉ cần liếc mắt nhìn qua các dự án album sắp được trình làng, thì ta có thể thấy ngay được một điều. Các hãng đĩa chỉ muốn ăn chắc mặt bền. Số ca khúc cover khá nhiều, còn sáng tác mới thì chủ yếu được phát hành của các kênh, không phụ thuộc vào các hãng đĩa lớn. Album thứ ba của ca sĩ trẻ tuổi Amory Vassili chủ yếu dựa vào việc đặt lời cho các giai điệu cổ điển rất quen thuộc. Sau đĩa hát cover với tựa đề Rhythm and Blues của Garou, và Gospel and Soul của Chimène Badi, đến phiên Florent Pagny trình làng tập nhạc Gracias a la Vida, gồm nhiều phiên bản hát lại của các bản nhạc trứ danh làng nhạc Latin, chủ yếu là của Tây Ban Nha và Nam Mỹ, chọn điệu tango Argentina làm sợi chỉ đỏ. Trong cùng một tuần lễ, Francis Cabrel trở lại sau 5 năm vắng bóng với tập nhạc Vise le Ciel, gồm toàn là các ca khúc của Bob Dylan chuyển dịch sang tiếng Pháp. Céline Dion thì tung ra cùng lúc hai tập nhạc tiếng Anh và tiếng Pháp, xen kẽ sáng tác mới với ca khúc vang bóng một thời. Do năm 2013 là đúng 50 năm ngày giỗ của danh ca Edith Piaf, cho nên Patricia Cass và Mireille Mathieu đồng loạt tung ra mỗi người một album hát lại các bản tình ca của Piaf trong tiếng Pháp hay bằng các phiên bản chuyển ngữ.
Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Il est pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui.
Về phía làng nhạc Anh Mỹ cũng vậy. Ngoài trừ dòng nhạc trẻ đang ăn khách hiện giờ như One Direction hay The Young Professional, và dòng nhạc rock với các ban nhạc như Muse hay Coldplay, thì khá nhiều tên tuổi khi ghi âm thường bảo đảm cho dự án album của họ với nhiều bản cover. Danh ca Tony Bennett khai thác lối hát song ca bằng cách triệu mời hàng loạt tên tuổi của dòng nhạc pop Latin trên tập nhạc Viva Duets. Susan Boyle cũng khai thác triệt để xu hướng này với 4 album trình làng trong 4 năm liên tục, và album mới của bà gồm toàn là những giai điệu nổi tiếng của làng ca nhạc kịch Broadway. Đó là chưa kể đến dự án tái hợp của Olivia Newton-John với John Travolta, cặp bài trùng của bộ phim ca nhạc Grease, và các album sắp ra mắt trước mùa Noel của Rod Stewart, Chilo Green hay của dòng ca trữ tình người Scotland John Barrowman. Thị trường CD càng lúc càng xuống dốc, nhưng chưa có dấu hiệu nào cho thấy là đã chạm đáy. Trong bối cảnh đó, các hãng đĩa càng muốn hạn chế rủi ro trong việc phát hành băng đĩa và buộc phải đi tìm một mô hình kinh doanh đủ linh hoạt để thích ứng với tất cả những biến động của thị trường quốc tế. Liệu cuộn CD có nguy cơ biến mất cùng chung số phận của đĩa nhựa và băng cassette? Những người bi quan nhất đánh giá sớm muộn gì thì cuộn compact disc sẽ được đưa vào viện bảo tàng. Còn ý kiến lạc quan thì cho rằng các nhà sản xuất phải tìm cách tăng thêm giá trị của sản phẩm để tạo ham muốn sở hữu nơi người mua. Người tiêu dùng chỉ thích sưu tầm lưu trữ khi mà CD có những yếu tố mà âm thanh phi vật thể không có. Bằng chứng là đĩa nhựa tuy không còn được bán nhiều như trước, nhưng lại trở thành một sản phẩm thời thượng đối với giới sưu tầm. Chỉ có những cuộn CD có giá trị nhất định, giờ đây mới được in thành đĩa nhựa. Hiện giờ, có khoảng 300 triệu cuộn CD vẫn được bán chạy hàng năm, thay vì hàng tỷ như trước đây. Nhiều người hy vọng rằng cuộn compact disc có hy vọng tồn tại ít nhất là vài thập niên nữa, và cũng như đĩa nhựa sẽ không hoàn toàn biến mất, cho dù chính ngành công nghiệp giải trí đã chọn sự đào thải làm quy luật tự nhiên.
Nothing is so good, it lasts eternally. Perfect situations must go wrong. But this has never yet prevented me wanting far too much for far too long. Looking back, I could have played it differently. What a few more moments, who can tell? But it took time to understand the man. Now at least I know him well. Wasn't it good?
Đây mời quý vị đến với một học tiếng Pháp giáo trình L'affaire du coffret bài 36.
L'affaire du coffret 36e.
Để hiểu được những người xung quanh Nadia, tôi đã quyết định nghe lại tất cả những đoạn ghi âm có nêu tên người trong phần tựa đề. Mình bắt đầu bằng nhân vật nào bây giờ? Thôi mình cứ chọn Jekha là người đã chứng kiến tai nạn xảy ra với mình và là người có điều gì bí mật với Nadia.
Gérard, le clochard.
Okay.
Je m'appelle Gérard et je suis clochard. Une petite pièce pour vous, c'est pas grand-chose, mais ça peut me permettre de manger quelque chose. Merci. Merci. Oh, Madame Nadia!
Toujours sur ma ligne? Tenez, je ne suis pas là 2 semaines.
Les vacances avec votre fiancée?
Non, surtout ne lui dites rien.
Người anh xin này biết Nadia. Cô ấy cho anh ta tiền và nói với anh ta là sẽ đi 2 tuần. Tin gì? Với hôn phu của cô ấy? Với Jean-Pierre sao?
Non, surtout ne lui dites rien.
Non, Nadia không đi nghỉ. Với fiancé của cô ấy. Ne dites rien, đừng nói gì. Nadia không muốn Gérard nói cho Jean-Pierre biết là cô ấy đi nghỉ. Đó chính là bí mật của cô với Gérard. À, đúng rồi. Jean-Pierre không biết chuyện đó. Etienne đã tiết lộ điều đó cho Jean-Pierre đúng hôm mình bắt gặp họ cãi nhau.
Un courrier pour vous, monsieur.
Pour moi? Merci. Jean-Pierre, hắn ta viết thư cho mình à? Ở đây. Attention, Nadia est à moi. Laisse tomber. Liu Guangqiu, bonjour.
Lucas, c'est Étienne. Jean-Pierre n'est pas là. Il n'est pas chez lui. Je crois qu'il est parti à Marseille.
Pardon?
Oui, il était furieux. Il est parti. Nadia est en danger. J'appelle Anne.
Nadia? Marseille? J'ai une lettre de Jean-Pierre. Attention, Nadia est à moi.
Oh, l'imbécile.
Aïe, Jean-Pierre est bien mort, c'est ça? Il est parti. Il est allé à Marseille, là.
Je crois qu'il est parti à Marseille.
Je crois que... Etienne est là, Jean-Pierre a dit, rồi. Nhưng mà...
Oui, il était furieux. Nadia est en danger.
Il était... Đây là chị anh Parfait. Jean-Pierre đã tức giận rồi bỏ đi. Etienne lo lắng cho Nadia. Nadia est à moi. Câu này quá rõ rồi. Anh ta là một tay si tình ghen tuông. Liệu anh ta có trở nên hung bạo không đây?
À suivre.
L'affaire du coffret là một giáo trình của đài RFI do Katia Inman biên soạn, trio thực hiện phổ nhạc Jean-Pierre Chevillard và Anushka Notaras thực hiện.
Thưa quý thính giả, buổi phát thanh của đài RFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Ngày mai Chủ nhật 4 tây tháng 11, 2012, sau bản tin thời sự, chương trình sẽ được tiếp nối với một điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn và tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách. Chúng tôi xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai trên các băng tần thường lệ.
Tại Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.